Tiên Luyện Chi Lộ, chương 473, Tử Hoàng Phủ tái hiện, gocchuyenaudio.com, nữ nhân, ngươi đang cầu cứu sao? Ánh mắt huyết ma quân lạnh như băng đột nhiên nhìn xuống mặt Nhan Hồng Ngọc giống như một ngọn lửa trong màn đêm đen kịt. Nhan Hồng Ngọc chấn động trong lòng, hiểu rằng vừa rồi mình chủ động dùng thần thức truyền âm với phân thân của chủ nhân đã bị huyết ma quân thần bí khó lường này phát hiện ra. Rào một tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đều nhìn về phía nàng. Lập tức Nhan Hồng Ngọc xinh đẹp tuyệt sắc này trở thành trung tâm của huyết ma điện trống trải lạnh lẽo. Đối mặt với ánh mắt như hổ rình mồi của hơn 1000 tu sĩ trong điện, nếu đổi lại là một tu sĩ bình thường khác, e là linh hồn nhỏ bé sớm đã bị đọa cho bay mất. Nhưng Nhan Hồng Ngọc vẫn lạnh lùng đứng yên một chỗ, ngẩng đầu nhìn lên huyết ma quân đang ngồi trên ngai huyết ngọc lấp lánh, thản nhiên nói. Tu vi của đại động chủ quả nhiên bí hiểm, tiểu nữ tử được lĩnh giáo rồi. Nếu đã bại lộ thân phận, Nhan Hồng Ngọc cũng không còn bận tâm gì. Thần thức hùng mạnh cũng không kiêng nể gì hướng về phía huyết ma quân tìm kiếm, thậm chí còn phá tan cả huyết vụ quanh thân thể hắn. Trong tình huống tu vi cũng không kém hơn quá nhiều này. Nhan Hồng Ngọc cũng không lo tới sự an nguy của mình. Quả nhiên, nàng đã tìm hiểu được đại khái thực lực của huyết ma quân chính là hóa thần kỳ đỉnh phong. Tu sĩ ở trên hoang đảo vô cùng ít linh khí này có thể tu luyện đến cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong cũng đủ để cho thấy tư chất và kỳ ngộ của đối phương phải ở một trình độ khiến người ta phải kiêng kỵ. Ngươi là người từ bên ngoài tới. Trên mặt huyết ma quân lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong phút chốc đã nhìn ra tu vi và lai lịch của Nhan Hồng Ngọc. Nhan Hồng Ngọc cười nói, đại động chủ đoán đúng rồi, tiểu nữ tử đã ẩn nấp ở nơi này nhiều năm, không ngờ hôm nay lại bị vạch trần. Một khi đã như vậy, tiểu nữ tử sẽ đi trước một bước, động chủ đại nhân không cần phải tiễn. Nói tới đây, Nhan Hồng Ngọc giống như là âm hồn, biến mất khỏi huyết ma điện, trong không gian ở xung quanh phát ra một luồng dao động mịt mờ. Còn bản thân Nhan Hồng Ngọc đã thuấn di ra khỏi nơi đó hơn 70-80 dặm. Những tu sĩ Nguyên Anh kỳ trên đại điện lập tức truy tìm tung tích của nàng. Thuấn di, những trưởng lão Nguyên Anh kỳ trông huyết ma động không khỏi khiếp sợ. Một nữ nhân nhìn thì như trúc cơ kỳ, không ngờ lại biến hóa nhanh chóng, trở thành tu sĩ đỉnh cao hóa thần kỳ mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Vân Dịch, nơi này tạm thời giao cho ngươi. Huyết ma quân trước tiên liếc nhìn tam động chủ Vân Dịch một cái, rồi đem mọi chuyện trong môn phái tạm thời giao cho hắn. Vâng, thưa động chủ. Tam động chủ đang khiếp sợ liền hồi phục lại. Vù, vẻ mặt huyết ma quân lạnh lùng, áo choàng đỏ như máu ở sau lưng hắn rung lên. Hắn cũng biến mất tại chỗ, na di đi hàng trăm dặm, sau đó hóa thành một đạo quang ánh đỏ như máu nhanh chóng bay về phía Nhan Hồng Ngọc. Trong thiên địa mơ hồ có thể nhìn thấy một con rắn dài đỏ như máu khiến cho người ta phải khiếp sợ. Tốc độ ma đầu này không ngờ lại đạt tới cảnh giới này. Thần thức của Nhan Hồng Ngọc đã phát hiện ra huyết ma quân đang rất nhanh tiếp cận ở đằng sau. Trên mặt hiện lên một vẻ quái dị, nàng có thể cảm nhận được từ trên người của huyết ma quân có một sự uy hiếp chí mạng. Nhan Hồng Ngọc đã sớm hiểu rằng ma đầu này tuy vẫn còn đang ở cảnh giới hóa. gocchuyenaudio.com, thần kỳ, nhưng thực lực của hắn có lẽ đã vượt qua tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn thông thường. Nếu Nhan Hồng Ngọc vẫn còn thông linh pháp bảo năm đó, thì có lẽ nàng còn dám liều mạng với đối phương. Nhưng từ sau khi bị Trương Hằng hạ ký hồn thuật, hắn còn thu lấy thông linh pháp bảo của nàng dùng để tăng tu vi. Nữ nhân, ngươi là người từ bên ngoài tới. Như vậy bản động chủ sẽ cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, quy thuận huyết ma động ta có thể cho ngươi là nhị động chủ, thậm chí còn cho ngươi làm động chủ phu nhân. Còn thứ hai, đó là chỉ có chết. Tốc độ của huyết ma quân so với Nhan Hồng Ngọc nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong chốc lát hai người chỉ còn cách nhau chưa tới trăm dặm, đối với tu sĩ đỉnh cao mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt. Ngươi hãy giằng co với ma đầu này một chút, ta sẽ lập tức bay tới đó ngay. Đúng lúc này, thanh âm của Trương Hằng vang lên bên tai Nhan Hồng Ngọc. Nhan Hồng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên dừng lại. Trên người lóe lên hào quang bảy màu, vung tay lên, từng gợn sóng màu sắc rực rỡ ở trên hư không hóa thành một quả cầu to lớn sặc sỡ. Theo một tiếng hô nhẹ êm tai vang lên, quả cầu màu sắc rực rỡ kia nhoáng lên một cái ở trong không khí hóa thành hàng ngàn hàng vạn ảo ảnh rực rỡ. Từ bốn phương tám hướng tấn công tới huyết ma quân, không khí cũng hình thành một luồng dao động mơ hồ, phong tỏa khu vực này. Vẻ mặt huyết ma quân trở nên ngưng trọng ở Phàm Vân Đảo. Hắn gần như không bao giờ có cơ hội giao chiến với tu sĩ đỉnh cao. Ngay cả khi có một thân thần thông kinh thế hãi tục cũng không dám nói là thắng dễ dàng. Huyết quang trên người hắn tăng vọt hình thành một đám quang vụ không có một kẽ hở. Thân thể trực tiếp xuyên qua hàng ngàn hàng vạn hư ảnh kia. ầm ầm ầm, trong hàng ngàn hàng vạn hư ảnh kia đột nhiên lóe lên một đám lớn những đốm sáng rực rỡ, giống như mưa tấn công lên đám quang vụ quanh thân thể hắn. Tốc độ của huyết ma quân lập tức chậm lại, hắn triển khai thần thức quan sát tất cả mọi thứ ở xung quanh. Vào lúc này, chỉ thấy hắn quát lớn lên một tiếng, vươn ra một bàn tay đỏ như máu. Bỗng nhiên lớn lên mười mấy lần, chụp thẳng tới quả cầu rực rỡ ở trong những hư ảnh đang tấn công tới kia. Làm sao Nhan Hồng Ngọc có thể để cho hắn được như ý? Sau khi suy tính, quả cầu màu sắc rực rỡ kia nhoáng lên một cái, dung nhập vào trong hàng ngàn hàng vạn hư ảnh. Bàn tay lớn màu máu lập tức đánh vào bên trong những hư ảnh kia. Đúng lúc này, kình phong ở đằng sau đánh úp tới. Quả cầu rực rỡ ở trong cuồng phong hỗn loạn vù một tiếng lóe lên, rồi đánh trúng huyết ma quân. Ầm, thân thể huyết ma quân nhoáng lên một cái, mới miễn cưỡng dừng lại được, huyết quang quanh thân thể nhộn nhạo, yên lặng đứng nguyên tại chỗ. Nhan Hồng Ngọc không khỏi kinh ngạc, thủ đoạn pháp thuật mà mình nghĩ ra không ngờ lại không thể công phá được sự phòng ngự của đối phương. Nên biết rằng đây là một trong những thuật mạnh nhất khi nàng không cần tới pháp bảo mà có thể phát động ra. Ha ha, tiểu nữ nhân, thì ra thực lực của ngươi cũng chỉ có thế này mà thôi. Huyết ma quân cất tiếng cười to, giờ phút này hắn mới phát hiện ra. Khi đối mặt với tu sĩ đồng cấp từ bên ngoài tới, không ngờ mình lại có được ưu thế áp đảo. Nhan Hồng Ngọc thấy tình thế không ổn không nói hai lời. Độn quang màu sắc rực rỡ ở dưới chân tỏa ra hào quang chói mắt khiến cho nàng trong phút chốc cách xa ra khỏi huyết ma quân, sau. gocchuyenaudio.com, đó với một tốc độ hơn bình thường vài lần, bay về phía chủ nhân. Nàng biết có lẽ hiện giờ chủ nhân cũng đã xuất phát. Tuy hai người cách nhau mấy ngàn dặm, nhưng đối với tu sĩ đỉnh cao màu nói thì cũng không phải là một lộ trình quá dài. Đúng như Nhan Hồng Ngọc đã dự liệu, phân thân của Trương Hằng thi thoảng vẫn lưu ý tới tình hình ở bên huyết ma động, khi huyết ma quân ra tay truy kích nàng, Trương Hằng đã phát hiện ra. Lúc đó ở trong động phủ, phân thân của Trương Hằng thở dài một hơi. Bản tôn hiện giờ đang ở trong trạng thái cực kỳ mấu chốt, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện ở mức độ này. Tuy nhiên đối với tình thế cấp bách của bản tôn ở bên kia, phân thân của Trương Hằng cũng không giúp được gì. Người ngoài cũng rất khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của lĩnh vực không gian, càng không nói tới chuyện đi vào. Một tu sĩ hóa thần kỳ đỉnh phong, hẳn là không quá khó để đối phó. Phân thân của Trương Hằng thì thầm vài câu, ánh mắt nhìn về phía động phủ trong hư không, ở nơi đó có lĩnh vực không gian mà người bên ngoài không nhìn thấy. Ngoài ra, mảnh vỡ thế giới bị ngọn lửa bạc thiêu đốt ở trong động phủ không ngừng kinh hãi cũng chú ý tới không gian dường như là trong suốt kia. Lĩnh vực không gian tươi đẹp so với lúc bắt đầu còn lớn hơn vài lần. Trong đó lộ ra một luồng sức sống, còn có linh khí thưa thớt chưa đáng kể. Bản tôn của Trương Hằng lẳng lặng đứng giữa hư không, nguyên linh như hư ảnh màu bạc thuấn di. Tiến vào trong ngọc giản thần bí từ trước cho tới khi tới thế giới này vẫn ở trong đầu Trương Hằng. Ngọc giản thần bí lóe lên ánh sáng mông lung mơ hồ, ý thức của Trương Hằng cũng theo nguyên linh tiến vào bên trong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Cảm nhận được một lời kêu gọi từ trong u minh của ngọc giản thần bí. Trương Hằng đã có một sự minh ngộ, rất nhiều thứ dường như đều giống như bản năng, nguyên linh như hư ảnh màu bạc nhẹ nhàng tiến vào trong ngọc giản thần bí. Nhìn chăm chú vào cổ tháp 9 tầng vĩnh viễn huy hoàng ở trước mắt. Đứng ở trước mặt nó, Trương Hằng cảm thấy bản thân bé chỉ như một con kiến. Cổ tháp 9 tầng vẫn đứng sừng sững trong một không gian hắc ám. Như có thể xuyên thủng cả thiên địa, nối liên với cỗ kim. Cổ tháp 9 tầng, Trương Hằng trong lĩnh vực không gian lại niệm khẽ ra vài chữ. Theo thanh âm của hắn, trong ngọc giản thần bí, nguyên linh như hư ảnh màu bạc rốt cuộc cũng chuyển động. Hắn vươn tay ra, mục tiêu chính là cổ tháp màu bạc 9 tầng to lớn như hồng hoang kia. Vù vù, toàn bộ cổ tháp 9 tầng bắt đầu hơi lay động, còn có xu thế phá không mà đi. Trương Hằng cảm thấy trời đang run rẩy, đất đang rung chuyển. Từ trong u minh, như có một vật gì đó kinh thiên chuẩn bị xuất thế. Vù một tiếng, phân thân của Trương Hằng thu ánh mắt lại cũng không quan tâm tới mảnh vỡ thế giới đang bị ngọn lửa bạc thiêu đốt ở trên mặt đất nữa, mà bay thăng về phía huyết ma động. Trong thiên địa có thể nhìn thấy một đạo lưu tinh màu bạc rực rỡ vô cùng. Lúc này Nhan Hồng Ngọc là nô tỳ của Trương Hằng, giống như là tài sản riêng của hắn. Trương Hằng đương nhiên sẽ không để cho nàng bị người khác làm tổn thương hoặc giết chết. Thần thức hùng mạnh vượt qua cả hóa thần kỳ, trong nháy mắt đã đem tất cả mọi thứ trong phạm vi 2 vạn dặm nhìn rõ ở trong mắt. Trong đó có bao gồm cả vài môn phái trên Phàm Vân Đảo cùng với đám người huyết ma quân và Nhan. gocchuyenaudio.com, Hồng Ngọc, khóe miệng tràn đầy vẻ tươi cười, phân thân của Trương Hằng nhoáng lên một cái. Trong phút chốc đã đi qua khoảng cách hơn 100 dặm vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hai đạo khí tức cường đại đột nhiên rơi xuống Phàm Vân Đảo. Vừa vặn ở bên rìa thần thức của Trương Hằng, hai đạo khí tức cường đại này cực kỳ quái dị, trong đó có một đạo mà Trương Hằng thấy tương đối quen thuộc. Nếu không phân biệt cẩn thận thì còn tưởng đó là tu sĩ loài người. Nhưng trong những khí tức cường đại kia mơ hồ ẩn chứa khí tức không phải là của loài người. Yêu tộc, đây là phản ứng đầu tiên của phân thân Trương Hằng. Tiếp sau đó, hai đạo khí tức kia liền không hề kiêng kỵ gì phóng ra khí tức của yêu tộc trên thân thể. Ha ha, một hòn đảo linh khí thưa thớt theo giới thiệu của Ngọc Giản bản đồ. Thì nó hẳn có tên là Phàm Vân Đảo. Một tráng hán mặc áo vải để trần nửa thân trên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên, uể oải nói. Hắn hơi giang hai cánh tay ra. Có thể nhìn thấy cơ thể của hắn vô cùng cường tráng, tràn ngập một lực lượng khủng bố có tính bùng nổ. Đây không phải là thứ mà tu sĩ loài người có thể có được. Tuy nhìn qua thì không quá tráng kiện, nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái là sẽ phải run rẩy. Đây là một phản ứng tự nhiên khi đối mặt với một thứ nguy hiểm. Bên cạnh tráng hán cởi trần là một thanh niên mặc áo tím rất hoa lệ. Ánh mắt lạnh lùng, mang theo một vẻ sát phạt, sự thù hận trong đôi mắt cũng vô cùng rõ ràng. Trong đôi mắt của thanh niên mặc áo tím này bùng lên một ngọn lửa tím. Thần bí mà quỷ dị, yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm đều run lên, thậm chí thần phục tại chỗ. Đó là khí chất của vương giả chân chính, là kẻ nổi bật trong đám yêu thú. Là vương giả của đám yêu thú, thần thú. Nếu như Mộ Linh Nhi ở đây, nhất định sẽ phát hiện ra thanh niên áo tím này chính là tam công tử của Tử Hoàng Phủ đã từng truy đuổi nàng Tử Hãn. Người chắc chắn là nơi này sao? Tráng hán mặc áo vải ở bên cạnh Tử Hãn ngồi xuống mặt đất ngáp một cái. Thực là không chút thú vị, Tả Sát các hạ, ngươi cũng không phải lần đầu tiên hoài nghi năng lực của bản công tử. Đây chính là một trong những bản mệnh thần thông của thần thú Tử Diễm Câu ta. Người kia đã từng dùng kiếm đâm xuyên thủng ta, trên người dĩ nhiên là đã nhuộm tử sát khí độc nhất của ta, dựa vào thần thông thể chất đặc biệt của Tử Diễm Câu ta mới có thể miễn cưỡng truy lùng được vị trí của hắn. Ta có thể khẳng định hiện giờ hắn hẳn là đang ở trên hoang đảo này. Tử Hãn thề thốt nói. Đại hán mà Tử Hãn gọi là Tả Sát lại không cho là đúng, nói. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà ngươi khẳng định, còn nhớ trên một hoang đảo và một hòn đảo cấp 3 lúc trước ngươi cũng đã nói một câu như vậy. Nhưng đâu, chúng ta bận rộn một hồi, nhưng cùng không tìm được kẻ thù kia, thậm chí suýt chút nữa đã để cho tu sĩ loài người phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Nơi này cũng không phải là Cửu U Hải vực, lại càng không phải nằm trong phạm vi thế lực của Tử Hoàng Phủ, tốt nhất ngươi hãy bớt phóng túng một chút. Tả Sát thản nhiên nói, lời nói thậm chí còn ẩn chứa cả giọng điệu chỉ trích thái độ cư xử với Tử Hãn như vậy có thể thấy được thân phận của hắn nhất định cũng không tầm thường. Tả Sát các hạ, bản công tử phải nói như thế nào thì ngươi mới tin đây? Hai hòn đảo, góc truyện audio.com, lúc trước người kia khẳng định là đã ở lại, cho nên mới khiến ta hiểu nhầm. Dù sao thần thông này cũng không phải là vạn năng, còn hòn đảo này từ sau khi ta hạ xuống, còn có một cảm ứng mãnh liệt mà trước giờ chưa hề có. Nói tới thời điểm này, Tử Hãn đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy ánh mắt của Tả Sát vốn đục ngầu, đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, một khí tức linh hoạt sắc bén khiến cho không khí xung quanh đình trệ lại. Hừ, Tả Sát như phát hiện được gì đó. Thần thức cường đại lập tức hướng về bốn phương tám hướng quét ra. Nhìn rõ tất cả mọi thứ trong phạm vi gần hai vạn dặm. Thần sắc phân thân của Trương Hằng ở cách đó hơn một vạn dặm đột nhiên biến đổi. Hắn vạn lần không ngờ tới ở chỗ này lại có thể gặp được kẻ thù. Điều càng làm cho hắn đau đầu hơn chính là kẻ thù này không phải là loài người, mà là yêu tộc có thế lực khổng lồ nhất trong hải vực này. Trong hải vực mênh mông bát ngát của Chu Vương Triều, ngoài hải ngoại Tam Tiên Đảo ra, những hải vực còn lại gần như đều bị yêu tộc chiếm cứ. Trong hải vực mênh mông, yêu thú cường đại ẩn núp nhiều không đếm xuể, đủ khiến cho tu sĩ loài người phải run sợ. Trong rất nhiều thế lực của yêu tộc này, khó dây vào nhất chính là những yêu thú có thực lực hùng mạnh. Mà Tử Hãn chính là loại khó chơi nhất trong những yêu thú này. Cho dù là thế lực của hải ngoại Tam Tiên Đảo bắt sống hắn cũng không dám tùy tiện xử trí. Nếu không sẽ có thể khơi dậy một trận quái vật công thành trong hải vực vô biên. Yêu thú giống như là thủy triều, nếu phát động các thế lực nhằm vào loài người thì đủ khiến cho những đại thần thông giả trên đỉnh của kim tự tháp Chu Vương Triều cũng phải cảm thấy đau đầu. Ở bên rìa thần thức của mình, Trương Hằng phát hiện ra hai khí tức cường đại. Còn nhận ra một trong số đó chính là Tử Hãn, trong lòng thầm than không ổn, kết quả là Trương Hằng không bị Tử Hãn phát hiện ra. Nhưng ngược lại bị tên tráng hán mặc áo vải bên cạnh hắn phát hiện. Không ngờ trên Phàm Vân Đảo này còn có tu sĩ loài người có thần thức cường đại như vậy. Tả Sát kinh ngạc nói, là ai? Tử Hãn theo bản năng dùng thần thức đảo qua, đột nhiên phát hiện ra người đã làm hắn tức giận rất nhiều lần. Quả nhiên là hắn. Tử Hãn ngừng một chút rồi từ trên mặt đất nhảy lên. Mặt lộ ra vẻ hận thù, mừng như điên, vội vàng kinh ngạc nói với Tả Sát ở bên cạnh. Thiết Sa Vương, chính là hắn, chính là hắn. Cái gì, chính là hắn? Tả Sát kinh ngạc không khỏi nói, chuyện này cũng thật quá trùng hợp. Không, không phải là trùng hợp đâu. Tử Hãn dứt khoát lắc đầu, hưng phấn nói, đây là ông trời đã giúp chúng ta. Nếu là hắn, vậy ngươi còn thất thần ở đấy làm gì? Nhanh lên, Tả Sát nói với vẻ hơi khinh miệt, dưới chân lóe lên một đám khí xám, cùng với Tử Hãn đang chuẩn bị phản ứng lại cùng nhau cấp tốc bay về phía Trương Hằng. Tốc độ của hai người này cực kỳ khủng bố, so với huyết ma quân hóa thần kỳ đỉnh phong còn nhanh hơn vài lần, quả thực là vượt ra ngoài lẽ thường. Hai đại yêu thú này, thì Tả Sát là yêu thú hợp thể kỳ. Còn Tử Hãn là yêu thú hóa thần kỳ đại viên mãn, thực lực đương nhiên là rất mạnh. Lần trước là bản công tử đã coi thường ngươi. Lần đó thôi, ha ha, trong đôi mắt của Tử Hãn lóe lên ngọn lửa tím đáng sợ, hướng về không gian chung quanh truyền ra một dao động đặc biệt. Thậm chí hắn trực, gocchuyenaudio.com, tiếp truyền âm về phía thần thức của Trương Hằng, trong giọng nói còn mang theo một sự tự tin rất lớn. Trương Hằng ở cách hai người bọn chúng rất xa, hít một hơi thật sâu thầm nghĩ. Không ngờ chuyện lại trùng hợp như vậy, lão tử vừa mới rời khỏi động phủ di động thì đã gặp phải bọn chúng. Đối mặt với hai yêu thú cường đại, hắn đang ở trạng thái phân thân hoàn toàn không nắm chắc chiến thắng. Dù sao pháp bảo thật sự hùng mạnh, những con bài tẩy đều nằm trong tay bản tôn. Trước tiên hãy giải quyết ma tu hóa thần kỳ kia đã. Cuối cùng, ngân quang dưới chân Trương Hằng run lên, tốc độ nhanh hơn gấp đôi bay về phía Nhan Hồng Ngọc. Ha ha, nữ nhân, một chút thực lực ấy của ngươi ngay cả phòng ngự của bản động chủ cũng không phá được. Huyết ma quân ngửa mặt lên trời cười to, để mặc cho những đốm sáng rực rỡ từ trên không trung đánh lên tầng phòng ngự của mình. Sắc mặt Nhan Hồng Ngọc bình tĩnh, thân thể vô cùng linh hoạt na di xung quanh đối phương, dựa vào rất nhiều những pháp thuật lộng lẫy tạo nên những trở ngại đối với huyết ma quân. Hắn là cứu viện của ngươi sao? Thần thức của huyết ma quân sớm đã chú ý tới khu vực lân cận, rất nhanh đã phát hiện ra sự tồn tại của phân thân Trương Hằng. Hừ, một tu sĩ còn chưa tới hóa thần trung kỳ sao? Cho dù cả hai người các ngươi cùng tiến lên thì bản động chủ cũng không sợ. Huyết ma quân liếm liếm môi tấm tắc nói. Hôm nay ta sẽ hưởng thụ máu của tu sĩ hóa thần kỳ quý báu nhất trên Phàm Vân Đảo. Trên khuôn mặt tươi cười của Nhan Hồng Ngọc lộ ra vẻ chán ghét, bàn tay ngọc nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Mười mấy dải băng rực rỡ kéo dài ra như những đạo cầu vồng ở phía chân trời. Vù vù vù, những dải băng này lấy huyết ma quân làm trung tâm, vờn quanh thành một vòng xoáy, vây hắn ở bên trong. Huyết ma quân cười lạnh lùng, vươn một bàn tay lớn đỏ như máu ra. Vỗ lên những dải băng rực rỡ đang xoay tròn rất nhanh ở xung quanh. Thình thịch, ánh sáng rung lên, pháp thuật quỷ dị này không ngờ đem một trường uy lực cường đại của hắn nhanh chóng hóa giải. Vù vù vù, vòng xoáy màu sắc rực rỡ xoay tròn với tốc độ càng ngày càng nhanh, từng chút một ép hắn lại. Không gian càng lúc càng hẹp, thấy vậy, sắc mặt Nhan Hồng Ngọc trở nên vui vẻ. Đúng lúc này, ở phía chân trời lóe lên một đạo ngân quang, thân hình Trương Hằng hiện ra. Hắn hơi tán thưởng nói, không tồi, không ngờ ngươi có thể vây khốn hắn lại, cách Trương.